This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền gửi lời chào trân trọng buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng chào đón Tiến Dũng trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Hôm nay trời Dallas buổi sáng se lạnh, Tiến Dũng được ở nhà gọi vào phòng làm việc ấm áp với những bản tin rất là nóng hổi. Tiến Dũng có cảm thấy lạnh buổi sáng ngày hôm nay hay là thấy ấm nào?
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền. Sáng hôm nay thì trong nhà ấm mà ra đường thì lạnh ngắt luôn. Không ngờ nó 28 độ.
Đôi lúc cái cảm giác của mình nó ngộ lắm, nó có thể làm thay đổi nhiều thứ.
Dạ vâng. Thưa quý vị, chắc xin phép gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó về bản tin kinh tế của Hoa Kỳ. Ngay hiện tại thì Dow Jones một số kỷ lục mới nữa, thưa quý vị, lên 102 điểm. Và con số hiện tại là 26.354 điểm và Nasdaq thì lên 9 điểm, hiện tại là 7.424 điểm và SP500 thì lên 4 điểm, hiện tại là 2.841 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.66%, dầu thô thì lên 70 xu, một thùng dầu thô là 66 đồng 27 xu, một euro đổi được 1 đồng 25 xu, vàng thì lên khoảng 30 xu, một ao vàng hiện tại 1.356 đồng 40 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì hôm nay là 4.04%, từ rồi cao nhất là 3.96%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.40%, từ rồi cao nhất là 3.34%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 37.010.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.160.000 đồng cho một lượng, quý thưa vị. Bản tin đầu tiên thì như mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra con số xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số người xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ ngày 20 tháng 1 đã lên 17.000, hiện tại là 233.000 người, theo Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì số người da màu chưa bao giờ thấp từ lúc mà cái dấu hiệu của nền kinh tế phát triển mạnh, nhưng mà vẫn ở mức thất nghiệp là 6.8%. Trong khi đó thì người Mỹ trắng chỉ có 3.7%, quý thưa vị. Và cái tiểu bang mà có số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất Hoa Kỳ đó là Missouri, hiện tại bây giờ chỉ có 2.5% mà thôi. Trong khi đó thì bản tin sáng ngày hôm nay làm cho nhiều người cũng không có được vui, mà nhiều người cũng rất vui, và đặc biệt những người nào mà có mua cái cổ phiếu của Kroger thì có thể là vui, vì sáng ngày hôm nay Kroger lên đến 4.2% cho mỗi cổ phiếu. Cái lý do vì họ đã đứng ra tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu partnership với lại Alibaba. Chúng ta biết Alibaba là một cái trang mạng bán đồ lớn nhất Trung Quốc, có thể nói là lớn nhất ở Đông Nam, ở bên vùng châu Á, cái thứ việc. Trong khi đó thì Amazon giống như vậy, thì hai cái, một bên thì ở Hoa Kỳ và châu Âu, một bên thì ở đa số là bên vùng châu Á, và đặc biệt Trung Quốc rất là mạnh. Và người đứng đầu của công ty này tên là ông Jack Ma. Và khi đưa ra cái điều này thì làm cho cái cổ phiếu lên được 4.2%. Chúng ta nhớ Alibaba không phải là chấm ngay đó, phải 3-4 cái chấm, sau này phải đến bởi 40 tên cướp mới đúng, thưa vị. Nhưng mà cái điều mà cũng không có gọi là thích lắm của cái người đứng đầu CEO của Alibaba, vì ông này thì thành công lắm, chúng ta biết ông thành công lắm, nhưng mà có những lời nói rất là ngạo mạn. Như đặc biệt ngày hôm qua ông nói thì cái Tiến Dũng không có đồng ý, vì ông nói rằng ông Tổng thống Donald Trump đừng có dùng cái thương mại giống như một cái vũ khí. Tức là ông nói là don't use trade as a weapon. Thật sự ra thì quý vị cũng biết cái đó hoàn toàn sai. Kính thưa quý vị, cái câu đó ông mới đúng. Nếu mà ông là người thành công thì ông nói câu đó thì nhiều người sẽ đánh giá liền. Tại vì chúng ta thường nói cái câu thương trường là chiến trường. Mà chiến trường không có weapon thì làm sao mà được. Vì thế cái trading cũng là một cái thương trường, cũng là một cái chiến trường, thưa quý vị. Vì thế chúng thấy ông Trump, nếu mà ông dùng cái thương mại như vậy, hiện tại bây giờ đúng là một cái giống như cái chiến trường, không cần vũ khí, nhưng mà chúng ta có thể triệt hạ được quốc gia đó thê thảm. Chẳng hạn như giờ tôi thấy khi mà ban cái cấm vận của bên North Korea, tức là bên Bắc Hàn đó, chúng ta thấy rõ ràng cái quốc gia đó rất là thê thảm. Hiện tại bây giờ còn không có tốn một viên đạn, nhưng mà quốc gia đó hiện tại giờ đang trong cái tình trạng gọi là báo động về thiếu lương thực trầm trọng. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái hãng xe Fiat Chrysler. Ngày hôm nay họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ cho bonus khoảng 5.500 cho những người nào làm hourly, tức là làm lương giờ, cái thưa vị. Và cái profit này sẽ double của năm 2017. Rồi năm 2017 họ lời đến 4.4 tỷ so với năm 2016 thì họ hơn đến 93%. Wow, chúng ta thấy là mỗi năm vậy họ tiền lời càng tăng cao. Và cái profit này sẽ được đưa cho nhân viên khoảng tháng 2, tức là 16 tháng 2, tức là ngày mùng 1 Tết, ngày mùng 1 Tết của Việt Nam. Và có khoảng 40.000 người làm việc cho cái công ty Chrysler hiện tại bây giờ. Và mình biết cái Fiat Chrysler này cũng đã ký một cái hợp đồng, nói cái hợp đồng thì không đúng, mà ký một cái thỏa thuận là partnership với là một cái công ty làm xe hơi của Trung Quốc. Và trong tương lai, cái công ty xe hơi Trung Quốc này sẽ được bán xe của họ trong nước Hoa Kỳ vào năm 2020, từ 19 đến 20 khoảng đó. Mình biết rằng người Trung Quốc rất là khôn ngoan, ở cái chỗ gọi là biết cách lòn lèo lách, khi mà họ dựa vào cái Chrysler, một công ty gọi là sản xuất xe lớn nhất thế giới hiện tại bây giờ. Cái sản xe rất to, thưa quý vị, Chrysler đã nhập chung với Fiat. Và khi mà nhập như vậy đó, thì cái công ty Fiat Chrysler này nó có rất nhiều cái dealer. Và khi có dealer như vậy thì Trung Quốc đâu cần phải mở một cái dealer nào. Họ chỉ cần dựa vào đó và đưa xe họ vô bán, đưa xe vào bán. Nếu mà một cái công ty sản xuất xe của Trung Quốc không đó, Tiến Dũng nói không có sai là không có nói quá đó, thì có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa chưa chắc có một chiếc xe Trung Quốc nào vào Hoa Kỳ. Cái lý do vì khi mà một cái công ty xe hơi của Trung Quốc á, mà đặt trụ sở ở Hoa Kỳ đó, chẳng hạn như Toyota hay là Nissan á, phải có một cái thời gian gọi là cái history thiệt là lâu như những cái công ty như là Toyota hay là Nissan. Vì khi mà họ bán, họ mở cửa một cái tiệm, họ có lời, họ mở cái tiệm thứ hai, tiệm thứ ba. Mà chúng ta tưởng tượng một cái tiền mà gọi là cái overhead đó, mà mở một cái công ty xe hơi ở Mỹ đó, thì phải tốn cả vài chục tỷ Mỹ Kim. Chẳng hạn chúng ta cái chúng ta ở Garland đi, chứ thấy Garland có một cái hãng xe Toyota. Mà cái Texas này có bao nhiêu cái dealer Toyota. Mà nếu một cái công ty Trung Quốc qua mở như vậy đó, thì chưa chắc họ mở được một cái tiểu bang, ví dụ không nói khoát, không được một cái tiểu bang mà mở khoảng chừng 20 cái dealer như vậy, họ tốn cũng vài tỷ Mỹ Kim rồi, đừng nói chi mà 50 tiểu bang của Mỹ. Vì thế họ rất khôn, họ đã dựa vào Fiat Chrysler để mà bán xe của họ vào năm 2020, ví dụ nghĩ là đầu cuối năm 2019 là chúng ta sẽ nhìn cái xe của Trung Quốc sẽ được bán ở Hoa Kỳ, một cái hãng duy nhất, mà dù cũng quên tên cái hãng là gì, nhưng mà đã được bắt đầu cho phép bán xe vào Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến công ty LG. Chúng ta nhớ ngày hôm qua, hôm kia thì cũng gửi bản tin là khi mà Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu ra một cái tariff mới, cái luật thuế mới cho những cái nhập khẩu từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. Và đặc biệt ông đánh lên công ty Samsung, LG và những cái công ty làm về cái solar panel của Trung Quốc. Và cái thuế của nó rất là thê thảm, quý vị. Những cái đầu tiên từ 1.200.000 cái trở lui đó là 20%, mà từ 1.200.000 cái trở lên đó, tức là cái thứ 1.200.001 đó, cái lẻ một đã phải đóng 50% thuế. Và làm cho công ty LG và Samsung không đợi lâu, cái người đứng đầu này cũng lên tuyên bố ngay tức khắc. Cái ông chủ tổng giám đốc điều hành của công ty LG, tức là ông Thomas Young, ông nói rằng chúng tôi sẽ điều chỉnh luật giá xong rồi, chúng tôi sẽ shortly thông báo cho quý vị biết là cái máy đó sẽ lên bao nhiêu. Nhưng mà người đứng đầu đại diện phát ngôn viên của LG họ cũng từ chối rằng họ sẽ cho biết là cái giá lên là bao nhiêu. Nhưng mà trong khi đó thì bà Dennis Cathany, bà này là chuyên môn khảo sát về giá cả thị trường, cũng cho biết rằng có thể lên từ 15 đến 20%. Giống như cái thuế, ông Trump đánh 15%, 20% họ cũng lên như vậy. Và cái mỗi cái machine như vậy đó là thể lên từ 70 đến 100 đồng. Thưa quý vị nghe cái này, quý vị thấy cũng thì đóng thuế 20 họ cũng lấy là 20 thôi, nhưng mà không có đúng. Khi mà họ đánh thuế như vậy đó, bây giờ chúng ta tưởng tượng một cái máy giặt máy sấy Whirlpool là 500 đồng, một cái máy giặt là 500 đồng. Trong khi đó LG cũng bán ra 520 đồng, nhưng mà hai cái đó tương tự với nhau, cái quality nó giống nhau thì người ta mua đồ Mỹ, người ta không mua đồ Samsung, thì chắc chắn là cái lợi đó là lợi cho quốc gia Hoa Kỳ, tức là sẽ mướn thêm nhiều người vào và hàng hóa của mình cũng được lưu động, lưu thông, thì chúng ta không cần phải nhập khẩu. Nhập khẩu như vậy đó, nó sẽ làm cho Hoa Kỳ thiếu nợ rất nhiều, thưa quý vị. Mỗi mùa như vậy, mỗi lần Tam Cá Nguyệt báo cáo ra đó, là Hoa Kỳ thiếu, Hoa Kỳ bị thâm thủng về cái thương mại mậu dịch, như hạn như xuất khẩu thì một đồng, nhưng mà nhập khẩu đồng rưỡi là lỗ 50 xu. Như vậy thì làm cho Hoa Kỳ, kinh tế Hoa Kỳ luôn luôn là không có được tốt lắm. Hoa Kỳ phải làm việc rất đắc lực, chẳng hạn như bán những mặt hàng lớn như máy bay, vũ khí, mới thỏa lấp được những cái mối lợi lớn mà hiện tại Hoa Kỳ đang có. Và điều này rõ ràng chúng ta sẽ trả thêm cho cái tiền máy giặt và máy sấy của công ty LG cũng như là Samsung trong tương lai. Một cái lawsuit mới cũng đã áp dụng trên cái Medicare, các thưa vị. Chúng ta biết rằng cái Medicaid ngày khoảng gần 2 tuần trước thì chính quyền Donald Trump nói rằng những người nào nhận cái thẻ Medicare hay Medicaid đó thì phải bắt buộc đi làm 1 tháng 80 giờ, tức là một trung bình mỗi tuần như vậy là 20 tiếng. Cái luật này nó na ná giống như cách đây không lâu, thời dưới kỳ tổng thống Obama đó, thì ông đã nói rằng những người nào nhận food stamp phải làm việc 20 giờ cho một tuần mới nhận được tiền food stamp hay tiền trợ cấp từ chính phủ, SNAP. Thì chiều ngày hôm qua thì National Health Law Program ở Kentucky đã nộp đơn kiện cái luật này, vì cái luật này họ nói rằng không có đúng. Có những người nhận cái Medicaid này thì họ rất là bệnh, tức là really sick, thì họ sao họ đi làm được. Trong khi đó thì bắt họ đi làm như vậy thì chẳng khác nào đưa vào chỗ chết. Nhưng đúng là cái bản tin, cái luật của Tổng thống Trump đưa ra đó, thì nó vừa giết được những cái con virus, mà cũng giết được con bad virus và good virus cũng chết luôn. Chúng ta biết rằng có một số người thật sự họ bệnh thiệt, nhưng cũng có một số đông là không bệnh thiệt, họ cũng nhận được cái tiền này, các thưa vị. Vì thế cái điều này đưa ra thì phải cố gắng làm cách nào mà gọi là filter out những cái người nào mà thật sự họ lười biếng đi làm thì rất tốt, nhưng mà nếu mà làm như vậy thì phải nói là chết chung. Hiện tại bây giờ có trên 75 triệu người low income, children, adult, elderly, tức là những con nít, những người lớn tuổi, những người già cả đó, rồi những người trung niên cũng đã bị disabled, tức là nằm trong cái dạng mà đang nhận cái tiền Medicaid này. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là roughly 11 triệu người là qualify cho cái cover under health reform law, tức là có những người thật sự là bệnh thiệt. Vậy thì lấy 75 trừ 11 thì chúng ta ra còn 64 triệu người kia là nằm trong tình trạng nào, trừ con nít ra thì như thế nào? Thì điều đó thật sự cái luật này đưa ra, nhưng mà phải kỹ, còn không là chúng ta lỡ rồi chúng ta giết good virus và bad virus và good virus cũng chết theo luôn thì rất là tội nghiệp. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về GE. Chúng ta biết rằng từ khi mà cái luật thuế mới được đưa ra, tức là những cái người mà corporation đóng thuế chỉ có 20%, 21% là chuyển số tiền của mình từ nước ngoài vào Hoa Kỳ, thì trước đây là corporation tax là 35%. Vậy thấy rằng có nhiều người ồ ạt bắt đầu chuyển tiền về, như là Google, Apple, GE, nhưng mà GE thì lại một cái vật thế thân buổi sáng ngày hôm nay. Chiều ngày hôm qua thì chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu làm một cuộc điều tra mạnh với công ty GE, vì công ty này tuyên bố đã lỗ tiền insurance đến 6.2 tỷ. Và cái điều này thật sự là vô lý. Và cái bà gọi là Chief Financial Officer, thì cũng cho đây là cái CFO nó còn nặng ký hơn là CEO nữa, tức là Chief Executive Officer, tức là người tổng giám đốc điều hành. Bà sẽ nói rằng chúng tôi sẽ gọi là sát cánh với lại chính phủ để mà làm cuộc điều tra này thành công. Nhưng mà không nói gì thêm nữa. Quý vị biết rằng lý do tại sao GE là bị, cái thứ nhất là năm 2009 GE đã một lần đã gian lận về cái tiền này rồi, đã bị phạt 50 triệu. Thì bây giờ đây là cái lý do thứ hai là họ phải không tin tưởng, họ lại làm cái điều này đó, đã làm là khi mà họ làm như vậy thì họ dằn mặt những công ty khác. Vì rất nhiều công ty đang bắt đầu khai lỗ cái thứ bị để mà đem tiền vào nước Mỹ đỡ đóng thuế nhiều. Điều đó đã làm cho chính phủ cũng đã đặt một cái dấu hỏi lớn, và chúng thấy đây là cái một công ty đầu tiên đã bị sờ gái, mà chúng thường nói là đây là vật thế thân. Và quý vị cũng nhớ, thuế chúng ta cũng phải cẩn thận, chúng ta khai không có đúng một cái bracket của nó, như có cái table đấy ra, mỗi năm chúng ta phải trả tiền thuế, tiền xăng là 5.000 đi, là maximum, mà chúng ta khai 7.000 là họ sẽ điều tra, vì đó quý vị nên cẩn thận cái mùa thuế năm nay. Xin trở lại Như Tuyên.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin vừa rồi rất là thú vị. Như từng thấy là cái bản tin mà Tiến Dũng đưa về cái luật có thể là lọc lại cái phần những người mà hưởng Medicaid, thì hiện tại đó mình cũng thấy trong cái chương trình này nó đã có rất là nhiều những cái kẽ hở mà mình nhìn vô là mình có thể thấy được, nhưng mà không biết là nó hở từ đâu. Thì có những người mà từng thấy là rõ ràng là họ còn rất là trẻ, hoặc là có thể là có khả năng đi làm việc, và họ vẫn được hưởng những cái chương trình Medicaid như thế này, mà trong khi có những người họ thật sự là cần thiết, họ thực sự là bệnh luôn đó, nhưng mà họ lại không qualify cho cái chương trình này được. Thành ra mình thấy nó có rất là nhiều kẽ hở ở cái chỗ này rồi, chứ không cần nói đến là bây giờ cái chương trình này đưa ra nó mới mang đến cái tính nhiêu khê của nó. Thực sự hiện tại nó đã có những kẽ hở rồi. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc Tiến Dũng một ngày còn lại thật là nhiều niềm vui nha.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, và cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả.